giới thiệu cái cảnh giới tâm tư và cảnh giới ba mà chúng ta phải tỉ dọn so sánh giữa hai cảnh giới, thì chúng ta thông qua ba bài tập tâm năng lần thứ ba là bài học rất là căn bản và rất là quan trọng đối với tâm năng của chúng ta. Thì đây là cái đề tài mà hôm nay tôi đưa ra để trình bày quý vị chúng ta cùng nghiên cứu học tập, đó là ba điều căn bản. Ba điều căn bản, đó là ba điều căn bản đây tức là ba điều mà người tu hành chúng ta cần phải có đủ. Nếu mà thiếu thì không thể nào được, thiếu thì không thể được, nhưng thiếu chỉ là một và thiếu chỉ là để cho một ha, thế là phải chọn đủ ba điều. Ba điều là cái gì chúng ta đã biết rồi ha, đó là cái học kỹ rồi thôi. Tôi nghĩ rằng các quý vị chúng ta rất tư duy và gia đình tư kỹ cho mình độ, thì chúng ta đi là chùa chúng ta học tu, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có nắm giữ pháp tâm tu pháp nha. Mà tôi nghĩ rằng đa số những người chúng ta thì chúng ta tu tịnh độ thì cũng như là chúng luôn chúng giữ mình tâm rồi, thì ra một phải không phải tâm thôi, tức là tâm không nữa là một cái là tu thiền nha. Ra có như vậy cho cái hành ngữ giới mà chúng ta tu thiền đó thì cũng có hơn nữa hết. Và số chúng ta tu tịnh độ nhiều nhất là như chúng ta là những người lớn tuổi này, tu sư này, chúng ta tu tịnh độ không phải nói như vậy, nhưng tôi là mẹ tu tịnh độ thì nó có tịnh độ nó phù hợp với các cái tịnh độ chúng ta cái tướng màu vàng ảnh màu xanh đen, chúng ta được dựng trong sinh hoạt đời thường ở xã hội hôm nay. Trong đây là sinh hoạt này của vẫn được chúng ta thì yên tâm được chúng ta, nhưng mà vẫn được không pháp môn nào cũng như thế, cũng có những cái điều quan trọng của nó mà thiếu nó thì sẽ không đạt được cái kết quả của pháp này của mình. Tôi nghe về ba điều căn bản để chúng ta cùng nhau nghiên cứu chung. Thì trước khi đi sâu vào ba điều căn bản này ở trong căn bản, thì trước nhất chúng ta xin phép được giới thiệu để chúng ta cùng cùng nhau. Thì cái vấn đề như chúng ta đã biết, ta là thế giới hữu trường, chúng ta học qua điều rồi nhé, việc tỉ giảm so sánh giữa hai thế giới ta là và thế giới tình độ. Ta là thì có hữu trường, hữu trường là gần quá gì hữu trường, gì đó không thiết trường, tiến trường, tiến trường nữa thì nhỏ được mạnh được ha, thì đó là ba cái vấn đề mà ở tam bảo này vừa có đủ. Và ba cái đó vừa đây cái thống khổ, cái bất ý, cái không vừa lòng của người ở thế gian chúng ta. Còn ở thế giới thực tại thì ngược lại có hữu không, hữu hai cái vấn đề hữu hữu được mà thế giới hoạt động an ổn hạnh phúc và nó tùy thuận cái pháp của chúng ta, chúng ta muốn gì được đấy và không có là bất ý, không có cái không vừa lòng. Thì đang cảnh giới tây phương là cảnh giới thuận ý, cảnh giới vừa ý, cảnh giới vừa lòng, cảnh giới để chúng ta được thành tựu một cái phạm hạnh đưa đến cứu cánh cho sự cứu mơ con cầu tấu thượng của người xuất gia chúng ta, đó là thành tựu quả phật. Cho nên chúng ta nói từ đây chúng ta thấy rằng mỗi khi mà chuyển đời thì chúng ta sẽ có một cảnh giới mới, tức là thế nào. Từ đây trong kinh tự đã nói bồ tát còn mê khi phải lắm không gian còn bụi chúng ta hay, tức là bồ tát đầu tiên là đi vào và để mà thọ sanh, để mà hưởng con người, để mà tu tập, để mà bảo tiếp tục của thành đạo bồ tát để tiến vào lại nhập tương lai, thì một bạn phải trải qua một cái sinh mười lần nữa hoặc nhiều lần nữa. Nhưng mỗi lần tương lai con người tức là phải thọ hai, là phải đi vào cái cảnh giới hai căn, tức là bây giờ phải thọ hai của một con người từng phải là mẹ được sinh ra, thì chúng ta phải đi qua cái trung gian ở trong bầu hai mẹ để sinh ra đời. Thì khi đi vào bụng mẹ ở trong bầu hai cái mẹ thì chúng ta phải có bị ảnh hưởng cái nghiệp trước, cái nghiệp quả. Cho nên khi chúng ta sinh ra đời thì chúng ta phải gương hết, tức là một bác còn mấy cái đá lắm quên hết tất cả cái gì. Nhưng mà dù muốn được không, cái chuyện chủng tử tiền tài cái tiếng gọi của bác thì còn ở trong tâm thức. Cho nên khi là tinh sư nói lên hay là cái hành động để khai thị thì dĩ nhiên là những bộ bác ấy mình sẽ không một trong các bác, tức là nhân trong đời này. Mà cứ là chúng ta mấy cái tinh sư á, mấy cái tinh sư chúng ta học qua á, vừa để xử thì cái bộ bác sư ngày xưa tôi thấy khi mà đã có một cái sư á, chỉ cần một hành động nhẹ nhàng, một lời nói nhẹ nhàng nhẹ gọn, dù là nói chúng ta nghiên cứu qua cái giới mà nó không có ý nghĩa gì, không có mang cái sắc thái gì cả, nhưng mà câu nói ấy nó hợp chúng ta chơi trình độ của cá nhân chị ấy, chúng ta gì ấy trong cuộc sống là có mọi việc. Bằng chứng là chúng ta thấy lâm đàm thường xuyên cái này đây, lâm đàm thường xuyên á, khi ở với bác tưởng thường xuyên, cái bác tưởng thường xuyên á thì cũng dài, lâm đàm thường xuyên cũng thường tới xin lỗi, cái thường xuyên là tu viên, nhưng mà một hôm lâm đàm thường xuyên đến thăm, thì lúc đó thì bác tưởng thường xuyên là mời lâm đàm thường xuyên lên núi để hái trà, để hái trà. Thì như là khi lên hái trà thì không thấy lá trà rồi mà bắt lên là thực sự đi giống gió đánh trà ở xa rồi xa, khi gió đánh trà lên cao rồi đấy thì đã tự lấy cái giò đá vô lên là thực sự cái biên cái gì không, thì đó là thực sự là tê rồi đấy rồi đã bảo rồi. Bây giờ quý vị mà đi tư tưởng mà khi chúng ta đi hái hay hay hoa thì gió lên đá cũng biên cao cao đây để ta đi tự bắt con như vậy ở đây do là thực sự khi mà chúng chạm cái đá của thầy này thì lúc đó lên là thực sự tư tôi là đứa tự ấy, tôi mãi từ lại không bao giờ biết đến nhà tự tùy quý vị, tự tùy giải mở, tự tùy giải giải thoát, tự tùy cho mình sống cho tánh tâm linh. Đó là cái đầu tay thay đổi, mà thay đổi không bằng có pháp lý. Thay đổi là cái gì? Mà cái đá cũng kiếm. Giờ chúng ta thấy là cái gì là đang tới từ xưa ấy mà trời làm mã từ xưa ở suốt luôn cái ban trời không được con giới nào, không được học một cái câu giới nào, không được giải cái gì cả, nhưng mà giải với đất thôi, làm gì với đất suốt ban trời nó một năm chỉ dám cố gắng lên để cầu may xin thầy giải cho một lần, nhưng mỗi lần lên thầy chỉ là thế mà nó không có thua rồi và chó mèo xuống đất được nuôi suy giúp bác xuống đất được học cái gì. Rồi là cái năm thứ hai cũng như thế, đến năm thứ ba lên chuẩn bị cử một tay, một lúc cho một kèo cử một tay, cuối cùng ổng cũng tiền nợ ba năm như thế này là còn gì nữa, chịu đựng nó quá sức rồi thì nhận nó xin đi cho các tu, thì nhận tu làm thế nữa tự nhiên thế nào, nhưng mà cái nhân viên nó chính là như vậy. Nhưng mà trước khi đi thì năm tới thì xưa cũng có cái là cố gắng và trân trọng đến gặp thầy của mình, đến xin các thầy chỉ đường con đi, thầy được con học với thầy rồi bảo là ta không học rồi. Bây giờ mà bác được chưa được rồi, nhưng mà là ta chỉ là qua đại ngôi thường xưa thôi, hay đại ngôi thường xưa cái đó một bản một hai giao núi gì đó, qua đại ngôi thường xưa thì đại số đường ngôi thường xưa hỏi rằng những người có pháp thì năm bác tôi xin đợi năm tới được tôi nói rằng là không được làm bác tốt qua bác giải những cái gì thì năm tới thường xưa trả lời là ba năm nên hỏi được ba lần chữ hay ba lần kẹo chứ không có được dạy gì hết. Thì bây giờ hoàng bá xin lỗi là đại ngôi thường xưa đó là tội nghiệp mụ già hoàng bá ghê á, chủ nghĩa cái câu nói đơn giản tội nghiệp mụ già hoàng bá ghê, câu nói đó không có nghĩa đạo lý gì đâu, phải không? Chúng ta thấy không, trong đó không có vô thường, khổ đau vô ngã, không có diệu đế, không có định nhân duyên, không có lựa chọn hoàn hảo, không có tứ định tâm, không có tam pháp ấn, không có tứ pháp ấn gì hết, không có nghĩa gì hết. Tội nghiệp mụ già hoàng bá ghê, còn nói câu nói tội nghiệp mụ già hoàng bá ghê thì lăng tế thiền sư quá nhiên đại rồi, chứng đạo ngay rồi. Chúng ta vào thôi, chúng ta lừa là để anh người xưa được trở về của Hoàng Bá để trở thành mình. Khi trở về cái thầy mình rồi thì Hoàng Bá mình giải đó ít. Và khi Hoàng Bá mình giải đó ít rồi thì ông làm thế chúng ta kéo vào Hoàng Bá phải đầu. Thì Hoàng Bá lại phải lấy quay cho cái nào. Và chúng ta là hai người câu khổ thì bây giờ thường được, bây giờ là thương được. Thì lúc này hai người còn lại cho nên câu khổ thường đi. Lúc trước dễ gì, thầy gọi nó các thầy rồi, các câu khổ là hãi rồi. Là cái cán của lâm thế thường xuyên với hoàng bá thường xuyên, bây giờ hoàng bá thường xuyên với nhà đệ tử đã thành công sự nghiệp ha, bằng như mình rồi, nên hai người đã có một người giàu tuổi và chung trình ha, nên là đệ tử có ba nên thì nó bỏ chạy lên đời đó lên người đã lộ đạo rồi, ha, người đã thành tựu được cái giải thoát ha, như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một cái phong thái của nhà đệ tử, không có qua câu kinh, không có qua câu kệ, không có ngôn ngữ gì cả, nhưng mà các vị ấy đã có thành tựu, đã có sự tích lũy trí tuệ ban đầu nhiều lần, nên bây giờ các bậc thầy là biết được cái tâm tư của tiêu của người đệ tử này và khai triển đúng thời đúng lúc, với câu nói thấy với tự chỉ ấy trong động ấy là tức thì sẽ thay đổi được người đệ tử. Thực tế thì xưa là không có nghe và không có được cái hành động của ông thầy đến với người đó, nhưng tự nhiên có việc làm gì đấy nghe ăn không hay là một cái sự gì đó tự nhiên là thay đổi. Thì cái đường xưa ấy đây là thứ đất, từ thứ đất chúng mình đã từ đây dây cây cây ở bên phía bên đây ra từ đấy có một cái rồi thì ông nội được ví dụ cái đơn giản đó chúng ta làm thử lên nhưng mà ra làm thứ đất cái thứ mình đã dây cây 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 không đó cuối cùng đá thì cái dây cái cây nghe nghe cứ nghe cái mà nổ nó khó nghe nó là cái gì kỳ lạ chúng ta tập thói quen ngày xưa cũng như là cái gì kỳ lạ chúng ta nghe ở tất cả chúng ta khó mà được thông xuôi nghe cái đó chúng ta nói là cái gì nó khó như vậy đầu tư đầu tư rất là nhiều nhưng mà giờ đầu tư rất là nhiều chúng ta tìm ở xung quanh chúng ta ở thế giới Việt Nam chúng ta kiếm thông xuôi là giả mạo thì chúng ta khó tìm quá. Bây giờ chúng ta chỉ có một cái đôi ước một cái tự hành nhận nhận thấy cái động quan chiếu chung chung tạm gọi là đứa mà nghĩ là chúng ta có thấy là được năng lượng chúng ta là người đạo không ha tại vì năng chúng ta và các điều khác thì chúng ta thấy rằng là chưa có mà gọi năng lượng tức là được cái đạo không được cái sự tu chung chung và các điều mà muốn các điều khác thì không biết thậm chí là trong biết như là lộ nghĩ ra ngoài và có các không có ảnh hưởng chúng ta thấy là chúng ta không từ như vậy. Cho nên đối với chúng ta là hiểu được những chứng tiền não khó khăn hoặc cảnh khó khăn minh sư pháp lạc sự tu có tiến độ có mau chóng có ảnh có thành công nên chúng ta mới cầu sang về đến tịnh độ. Hơn nữa mỗi cái chuyện đời chúng ta bị mê cho nên trong kinh rằng bồ tát còn mê cái cảnh như vậy thân văn còn ngữ trang hay thân văn bồ tát cũng đều có cảm thấy gần giống như nhau thân văn cứ làm gì đó chúng ta hái rồi và bị người cùng đời cũng không tập nữa thì cũng ngữ bọc hay mà khi các gia đời cũng như thế thôi cũng quên hết rồi khi dặn bồ tát thì bây giờ nó chứng độ lại thành vị A là hãy tiếp tục chung nữa. Bây giờ chúng ta thấy là có thân tiền có những vị đã là vị cao và bởi vì giờ là quốc phật và như các vị mà như là bạn chỉ về cái hạng đi hay là bạn lạc cái hạng đi các vị đó hay là một vị la ca những vị đó đã là bồ tát rồi đã thành văn rồi nhưng thể hiện lại nhưng bị rồi phải tụng mới được. Nhưng mà tuy nhiên là một cái kinh mà tôi kể nó là các vị này tự nhiên giác ngộ và chứng được hai là hết. Thế nên chúng ta thường xem chúng ta sau các bạn là thiện lai thiện theo. Chúng ta thiện theo thì thiện theo mới đã là thiện theo rồi. Nghĩa là đã là thiện mất rồi. Nên bây giờ chỉ là thân thiện hiện đại là thôi. Nhưng qua cái màu hai cái thôi. Cho nên là phải gì? Là phải hiểu đây được. Bây giờ chúng qua một lời khai thị của Đức Phật chúng ta thì các bạn đừng sáng tỏ một. Các bạn bị gắn chưa có một thời gian ở chùa. Chưa một thời gian ở giới mặt dầu nữa thay đi. Chưa bao giờ một lần của người quý vị. Như chưa bao giờ nghe một câu kinh chính đệ. Như bây giờ chỉ nghe qua một lần đầu tiên thôi. Trong một giai đoạn mất là phải dừng, phải giữ được. Mà cũng như chúng ta là hết. Đã bây giờ là tiện lai tiện thương. Và tự nhiên là tất cả cái gì mà mặc một cái tên người cái gì ấy vừa mất hết biến hết. Đầu tóc tự nhiên biến mất tiêu và đầu tạo. Theo nó được sắp xếp vô đầu tự nhiên hết. Bây giờ đầu tròn do như ông thầy tu sẵn sàng đã có sẵn. Cho nên là quần áo nhà tư mặc giờ giờ ông tình bạc đi thẳng đức Phật về chúng ta. Sau đó đây là được gọi là tiện lai tiện thương tiện lệnh. Khi đức tư tình bạc số sức xe nhiều dữ lông châu mà số đắt thì như sự thỏ. Đây chúng ta sẽ chỉ nhận ra một điểm nữa là khi đức tư tức là những người thánh nhân xưa đã từng nhắc nhở chúng ta số sức gia nhiều dữ lông châu. Nhiều lông châu chúng ta có nhiều vô số hay không? Nhưng mà số đắt á thì ít như sự sự thỏ. Sự thỏ có nhiều cái này hết chưa? Hồi xưa ha, quý vị đi tư lớn nữa nè. Thấy sự thỏ như quý vị. Chúng ta đã gặp cái sự thỏ cho đây là sự thỏ là nhiều lắm. Chúng ta này thì cứ đức tư rất là thích âm điểm rất là được. Tức là sức gia tu mong giải thoát thì nhiều. Nhưng mà để thành tựu giải thoát thì rất là ít. Chúng ta thấy là đó là vấn đề một câu lắm. Cảm giác chúng ta rất là lớn lắm, rất là quan trọng. Nên chúng ta nói đây, nếu mà sức gia chúng ta không thắng rõ pháp môn tu thì sự giải thoát của chúng ta sẽ khó thành tựu. Sau khi không gọi nhắn chung này thì cuối cùng chúng ta phải xem thử đề lắm. Đây là trên cái sự giải thoát rất là quan trọng. Chúng ta trong cái sống hôm nay biết lại đời mạng pháp này. Sau này còn một thằng là Đức Phật mà còn lại thế là cái khác. Rồi sau đó là thử pháp thì những thời gian này có nhiều người tu và cũng có rất nhiều người chúng. Nhưng mà đã đèn hạ pháp chúng ta rồi thì tu rất là nhiều. Tu nhiều hơn các thời xưa ấy. Nhưng mà tự thân chúng thì rất là ít. Hầu như là rất là ít. Chúng ta có tiền, có thấy. Mà chúng ta có chúng ta cũng xét được những người vậy. Cho nên hôm nay các vị Đức xưa thường nhắc là chúng ta phải cố gắng chọn một con đường quan trọng, nhanh, lẹ. Để cái trước này chúng ta được giải thoát. Để mà có một đích xuất gia chúng ta được thành công. Đó, để khi chúng ta không gọi nhắn chung, không bị sanh tử đề nữa. Một khi sanh tử đề rồi, chúng ta khó mà có điều kiện để chúng ta tu tập tiếp tục nữa. Cho nên khi Đức Cô từng nói là số xuất gia nhiều năm sau mà số đất ít như sự thọ. Và cái này đúng cho ta hình dung đủ sự khó đó. Sự khó là sự gì quý vị? Là sự khó ở thế giới tam bảo. Sự khó tu ở thế giới tam bảo này. Thế vậy, sự khó tu từ những pháp môn khác ngoài pháp môn tịnh độ của chúng ta. Đó là đã chuẩn bị qua con đường thành Phật, Đức Phật biết rõ lối đi và hôm nay người chỉ rõ con đường chúng ta đi, con đường nào dễ nhất, con đường nào là ngắn nhất để chúng ta dễ thành tựu và mau thành tựu nhất. Nói ở đây chúng ta đặt vấn đề đó, chúng ta có thể tin Đức Phật không? Thưa quý vị, tin không? Phải tin rồi, phải không? Đức Phật là người đã như vậy, cái đoạn đường đi chỗ này đi lại giảm nát cho bà ta lại, cha từ vô lượng kiếp, cái này phải đây không? Thì ngài đã tu luyện kinh nghiệm từ vô lượng kiếp tới nay trong đường tu này. Thì cái người đã từ sơ cấp ba tu mà cho đến được thành Phật quả, chúng ta phải qua ba đại hành trì, ba đại hành chủ nghĩa sẽ là ba vô số kiếp để chúng ta thành tựu được quả tu đề. Đó là chuyện đơn giản như hôm nay, đó là tiến thánh chúng ta thành Phật vậy là đủ rồi. Cho nên là chúng ta đã tiến lộ được thành Phật thôi, chứ hành hiệu được hoàn toàn cái gọi là như Phật cũng chưa đủ. Từ người là chưa đủ, cho nên Đức Phật mà đã thành tựu được á, đã đủ mười hiệu. Chúng ta biết á, như đây cái tướng cái bước tiên nên hạnh phúc tưởng thể thế gian giải chưa thượng chỉ người thượng chủ tu tiên sư Phật thế tôn. Phải không? Từ đó chúng ta nói tiện thể thôi. Cái tiện thể được thứ năm chúng ta cũng chưa có đủ. Đừng nói gì đến là năm cái phần kinh doanh xung sau cùng. Thì có thể tất cả làm tất cả điều là không có điều lành nào các ngài bỏ qua cả. Trong suốt một đời hành đạo ngài từ thứ này các thứ khác đã chọn làm là không. Trở nên chúng ta đi xuất gia nhưng mà những thứ chúng ta xem lẫn vào những cái gì khác nó thường xuyên rồi. Không là ác lớn nhưng cũng là ác nhỏ. Phải không? Đó cho nên cái tự thiện thể chúng ta chưa đủ. Thế vậy. Cho nên cái lúc mà chúng ta đã chọn được mười hiệu và chúng ta có thiện thể nói chung thành một lúc tập ngay cái lúc này là hỏi chúng ta phải chọn đủ mười hiệu tức là những cái gì quá khứ chúng ta làm để chọn đủ hết. Và bây giờ chúng ta là một quốc gia đang rất thân hơn thì dĩ nhiên là chúng ta còn trải qua những thời gian khá lâu nữa chúng ta mới chứng quả ngôn ngữ ngôn ngữ Phật và đây phải là tiến tánh lên thân tức là chúng ta thấy rõ được tánh Phật thấy rõ được tâm Phật hơn chứ thành tựu được theo tướng toàn ngữ của ngài ta không tướng tiến ngữ nghĩa được không thì chúng ta chưa đang phải trải qua những thời gian nào nữa thì những thời gian nào nữa chúng ta sẽ trải qua những thời gian hành đạo được đạt được hành đạo đạt được đây là đây từ đầu đến cuối quý vị cái đề kiến đạo tức là nó có tên Phật tên thần để kiến đạo vừa thì kiến đạo như thế này vừa kiến đạo thứ kia sâu đầy mỏng rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên là cái mặt trăng người thì nhìn mặt trăng lúc vừa lũ liệt người nhìn mặt trăng lúc vừa khoảng là mười người nhìn mặt trăng lúc khoảng 11, 12, 13, 14, 15 và người có duyên nhìn được cái mặt khán giả, em không được sáng không chọn phần ảnh đó là nhân duyên mỗi người mà thôi. Thì tự tiến đạo nó như vậy, không phải ai tiến đạo cũng được giống nhau cả. Đã có người tiến đạo tức là tiến được thêm một phần, là tiến được nhiều một phần. Thế như là ảnh cho thường xuyên ngày xưa, mỗi lần gặp một những thứ thì khai ngộ được tiến được một phần, mà mười lần gặp những thứ như vậy thì tiến được mười lần. Cái là một lần là xong thôi. Mà chúng ta học trong văn hữu lên thiền, ra ý định sâu lên thiền, chúng ta có cái quan niệm chặt chẽ từ lâu dài thì nó tiến đánh lên thân thành Phật rồi, thành Phật rồi. Nhưng mà thành Phật có đức Phật đó là vậy, ta đã tiến tốt 80 giải đẹp là hiện tướng theo cuối cùng của vị Phật trẻ thành. Thế nên là cái tỷ của chúng ta hiện tôi cuối cùng thành Phật là cái đủ 30 tiến tốt 80 giải đẹp, phải không? Vậy là nếu hôm nay chúng ta được tiến đánh đi, chúng ta đã thành Phật rồi thì ta cứ tiến ra làm sao? Thế thì chúng ta cho các chị là tổ sư, chúng ta là tổ sư thiền, chúng ta tính ra mẹ thế nào? Các thầy đó là Phật, phải không? Đã tiến được tâm Phật thôi. Chúng ta không tính trước báo thì gì Phật chưa? Đó, thế là những là tiến từng phần, tiến từng phần là gì? Chúng ta có tính là các tổ sư không? Cái tính phẩm trợ của người thiền, còn thiền hai bài nắng tính nhắc mắt trợ của mình. Đó, chúng ta thấy ai mà thiền chúng ta đạo giờ chúng ta đi làm ra mà làm cái gì đi tu là một người thầy chúng ta một thì là một nhà tu đó mà cứ tá thì dữ bọn người chúng ta biết sợ không có duy rồi mà dữ lắm không thể dữ lắm đó như vậy. Nhưng mà trong đó là cái bản chất của một vị vậy một chuyện mà chúng ta cũng nghe cũng biết nhưng cái tướng cái gì đó thì lại là để soi về những người khác nó hiểu tướng rất là phong độ rất đẹp cái người tướng rất là thô tại vì vậy thì chúng ta thấy là cái gì đó chưa phải là những Phật nhưng mà cái trình độ tu tập đã tiến nhập được thành Phật cái tướng hảo được chưa đầy đủ cho nên là gì mà tá là kiếm được từng phần, tức là kiếm được cả trong từng phần. Từ kiếm được mà trong từng phần đó những lâu dịu tương chứng từ Phật tính, Phật tự, Phật ảnh, Phật hồi hướng, Phật Phật địa. Và cho nên khi mà các chuyện này mà hồi hướng thì tôi thấy thì ở cái cảnh giới Phật Pháp ra, trong nhiên giới Phật Pháp đây thì gần có 3 phẩm hạ phẩm tự sanh, hạ phẩm tư sanh, hạ phẩm thể ứng tự sanh. Thì giờ các chị kiếm từng phần ở trong gì đó kiếm mà lũ về hả, còn chuyện là theo tiếp thì ở hạ phẩm hạ phẩm tiếng ở khoảng 14 cái cây lửa đó là hạ phẩm là trung tự phẩm trung sinh giờ mà tiếng về đây là toàn mẻ thế thì ở đây là tự phẩm thể ứng thưởng sinh đúng rồi thì chúng ta thường cầu nguyện các bậc mà minh ra các bậc tổ sư chúng ta mà khi đó qua đời á cầu nguyện các ngài này được là tự phẩm tự sinh đó là nơi cái đôi là cao nhất là nhất từ các tổ sư đó là nơi bản giác được đó như vậy đó là cầu nguyện cái ý của sao mà được những điểm nào được những điểm của chúng ta thì cả vấn đề đức Phật chúng ta là người đi qua cái con đường đi chạy qua từ như là trước cái nguyện cái con đường thành Phật thì chúng ta thấy rằng khi đức Phật chúng ta còn trên đường là trước khi thành Phật á là như Bồ Tát đi ra thân thành học tu thì trước khi mà thành tựu cái lãi từng người thì ngài cũng trải qua thời gian kinh nghiệm để cho chúng ta thấy học qua tất cả các tôn giáo đường thời tu tập tất cả những hạnh của tôn giáo đường thời cho nên hầu tất cả những cái thành tựu của những tôn giáo đường thời nhưng tất cả nó đều không được kết quả cho các thành Phật và cuối cùng ngài phải có thành tu mà có tu đặc biệt mà có tu ấy cái phương cách ấy người tương tư tập mãi lại và cuối cùng ngài thành công và chúng tôi do bị vô tình cái giác mà pháp môn tu thiện thiền định như vậy cho nên hai ngày đã đi thì ngày các con đường chúng ta phải đi và hơn nữa khi đường đã đi qua thì dĩ nhiên là đức Phật chúng ta biết rõ đường nào dễ đi rồi như là con đường đi đến thành Phật các bạn đi ra rồi như là cái rõ nhất để thành tựu là sự giải thoát thì nó có nơi mình giảng cả và đây chúng ta đi ra những cách để chúng ta giải quyết từ giải quyết thời đây là cái cách này cái đó là giải quyết thời đó là nơi cái cách này chúng ta giải quyết được thành tựu không cài được cái thân được đó thì ngay cái này chúng ta phải rời bỏ ta bạn này để mua về một cảnh Phật khác để có thuận duyên để chúng ta dễ tu và dễ hoàn thành Phật và sớm thành Phật giả đó là cái ngõ cắt ngõ là nhanh chóng lẹ làng đó là cái ngõ về tình độ về tình độ thì cái từ khi cái ngõ đạt được cảnh Phật đã tìm được đi ra lúc mà đi ra rồi chúng ta đánh điện tính trở lại rồi đánh điện thoại trở lại cái cái đi đây đường đi đây đường ta đường ta làm gần lâu lắm đây đây đường này bắt này ta đã thấy rồi đây đường đi lên đây thì ta đã đi rồi sẽ mau thành Phật nhanh hơn nhanh hơn ta đi đó cũng đường giờ tới chỗ nhưng mà khi Đức Phật nói như vậy thì những người là hiểu tiếng nghe có hiểu không có tin thế đó cho nên Đức Phật khi nói như vậy rồi thì thanh văn bồ tát đường từ đường lên nhé thì chúng ta học bài số hai á cái bài số ba phải không thế thì bây giờ từ khi Đức Phật nói vậy minh chứng cái là Đức Phật chúng ta chỉ có được tắt này đó là hiểu Phật còn cái đường tắt này á là chỉ có mười tôi chưa Phật mới hiểu được mà thôi mới biết được mà thôi đó là bồ tát thanh văn là chịu thua không bao giờ biết được đâu đó bồ tát thanh văn chỉ thua lấy mòn một xưa của Đức Phật mà thôi đó cho nên bây giờ Đức Phật giữ cách đi trong ngay cái lẽ cho nó đó là những điều đó là về tới cái đường về tới được cả thấy thành tư thì đó là chúng ta phải tin ra Đức Phật ở điểm đó và theo con đường Phật chỉ ra đi để ngay cái này giải quyết ngay cái này để giải thoát thành tựu đó là đường về tới về được cả thấy sự dễ từ dễ khó ngài đã chỉ rõ vậy thì dễ khó như thế nào khó là con đường tu thiền dễ con đường tu đánh tịnh độ đó là chúng ta thấy là rõ ràng rồi do vậy các ngài dùng lòng lý trí mở cửa tâm hồn kéo dẫn chúng ta vào con đường giải thoát để tương lai để chúng ta mau thành Phật cái cứu giải thoát này chúng ta sẽ giải xong
说了一个人都打了一个人你老是说了哎这些都拿着也都也都也都妈妈真是妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈ê cứ là căn cứ nguyên nhà với tự kiện những cái cách chỉ dạy nó không có tình độ này chúng ta sẽ được giảng trong cái kiếp này bằng những điều kiện cho bạn phải có thiếu không phải được à để chúng ta sẽ được giải thoát tức là chấm dứt tất cả trường hợp và tôi nhớ là và chúng ta sẽ mau thành lên ngôi quả diệu phật như nắm chắc trong lòng bạn như nắm chắc trong lòng bạn đấy là đó là tôi cá nhân thì đó là tôi xin giới thiệu cái phần mở đề để chúng ta đi vào một trong bạn trong ơn hôm nay đi vào một trong bạn hôm nay đây là phần thêm bài chúng ta bắt đầu đi sâu dần bài giảng vì chúng ta biết rằng Phật là sẵn lòng từ bi độ hướng cứu độ chúng ta nhưng chúng sinh địa chúng nặng mê tiêu vô ám hết các chứng khởi và luôn bị ái kiến ngang kia chẳng chịu nghe chẳng tin chẳng hiểu lời Phật nói đây là những lời đặc biệt mà tất cả chúng phàm phu chúng ta đều phải học tập mà sự mắc phải đây là do gì là do mê cái ái kiến ngang kia đó cái sự mê si ám độn cái sự hết các chứng khởi nghiệp chứng nặng nề của chúng sinh đã tự gieo từ vô định biết bây giờ chúng ta phải thành này phải đây cho nên Đức Phật nói rằng là cái pháp đó được hành ở đây không là do cái minh duyên từ đó khó được ảnh hưởng cho Phật bởi vì cái Phật đã bắt được qua cái pháp này như tâm người vào thấy không cái đưa là cái gì thế này nó chảy xuống đất thì đất thấp xuống đất thì nó sống cho thân cây nó chảy ra cái nước cây qua lá cành cây từ lá cành cây hấp thụ được cái giọt nước của mưa là mát và là cái nhựa sống cho cây nó đi dọc là người chúng ta thì chúng ta được khỏe được ẩm được dần giúp giảm tiêu cơ thể tạo sự sống cuộc đời nhưng mà cái gì thấy rằng nó đổ cho những cục đá có giá trị vậy cái gì nó đổ cho cục đá nó ảnh hưởng gì đó phải không đó nhưng mà dòng đất thì nó có ý nghĩa nhưng mà cái cục đá rồi nó có ý nghĩa gì cả nó đổ giữa là đại dương có giống gì không gì cả đấy là cho nên cái việc chứng nhận là chúng ta khi mà nghe giáo pháp chúng ta có hiểu có tin và có thực hành làm như vậy đấy là cho nên cái người có duyên thì nó nghe được cho nên cái việc nghe mà các giảng sư trình bày những bài pháp cơ bản và những bài pháp cơ bản về Phật tử chúng ta thường nói thế này nguyên thủ tứ năng nguyên nhân năng đất trí đạo năng văn thiện duyên năng độ Phật quốc năng sắc cái chỗ đó trí đạo năng văn cái chỗ đó Phật pháp năng văn thấy không thì ở đây chúng ta thấy là đúng cái điều khó gì là không người có được Phật pháp có nghe có mạnh yếu là nhân duyên khó phải lập là nhân duyên đã được chúng ta mà là một thiên sư để khai ngộ khai thị dẫn lối đi đường chúng ta dẫn đường chân chánh thành tựu đạo quả của Phật pháp Phật pháp nghe xong là về trước Phật phải là khó phải là thượng nhất bàn giải thoát chúng ta khó là nếu người khó thì chúng ta đã thành một lòng trong học giải lòng của những đề giáo lý Phật giáo chúng ta và hôm nay chúng ta được những người được nghe Phật pháp và được hiểu Phật pháp nữa là cả như là hiểu bây giờ hiểu không chúng ta được hiểu phải là cái lần xuất gia là cả được hiểu rồi cái người nghe người những người đã được nghe Phật pháp được nghe Phật pháp nhưng họ được xuất gia hay là họ không có duyên xuất gia hay họ bị không được xuất gia chẳng hạn đó có những người Phật tử ở ngoài đời đó trẻ tôi nghe lý tôi kể cái này cũng muốn được xuất gia lắm người ta để đó cho trong cuộc đời trong tay con đó đã nhiều thanh niên Phật tử của mình trẻ muốn xuất gia nhưng mà gia đình đã cho thì có những Phật tử lớn tuổi chúng ta có gia đình muốn được xuất gia bỏ sự làm được hết cuộc đời để thành người tăng người ni vậy đó nhưng mà hoàn cảnh không cho phép hoàn cảnh không cho phép mắc buộc không cho chúng ta được vì các nhiệm vụ phải làm vợ làm chồng làm cha làm mẹ chưa xong đó cái hoàn cảnh cuộc đời chưa xong cho nên không được cái gì đó cho nên chúng ta được thoải mái cho để làm tăng làm ni chúng ta thấy là đại diện phúc lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta mọi người tại vì ở đây chúng ta thấy là có được cơ bản chúng ta thành thánh bị giải thoát được về thành Phật tương lai mà không có con đường này là sao có con đường để thành thánh được được đây là cái ngõ ngách đây là cái phương tiện là cái cơ bản là nền tảng để thành thánh thành cái Phật tương lai đó là gì là được xuất gia đó như vậy đó là cái tự hạ cái phước duyên của chúng ta như là người ta những kinh nghiệm chứng nhận về nơi tiêu vô ngã có các chứng gọi không chịu nghe không chịu hiểu không chịu tin và không chịu tu theo những cái gì Phật nói và chỉ thật dạy đó cũng là cái sao việc cứu mà tại vì họ quá phải không hiểu cái gì tự nhiên không nhất là tội nghiệp giờ chúng ta nhìn thấy người thế gian tội nghiệp đó là những đệ tử của mình từ đã khai giảng rằng những cuộc sống đời khổ não tâm lý hoàn cảnh sự lời khai giảng rằng pháp bất cứ mình thầy ơi sư phụ ơi chúng con chỉ cho con đường lối thoát và chúng ta nói thế này thì dám được không nó ráng bao nhiêu sao vậy vợ chồng nó khổ sở nói chúng ta dở đây đấy không đó là chúng ta nói ráng được không làm cố gắng thì dám được thật đi dám được ra từ người đấy làm cho cứ khổ quá thì nói vậy thôi vậy thôi vậy là chúng ta tâm sai rồi ra được người ta thì dở đó là sai được không ví dụ như hai vợ chồng nó tự lẫn nhau mình người ta tự nữ á mình nữ thôi ha đã bị vợ cưỡi chồng và chồng cưỡi bạn ấy tôi xong tay vào trong nhà đó tôi sẽ giải lý tôi sẽ đi dục người nữ của mình và cưỡi mắng người chồng kia ha đó hay là không tích được nữa thì người chồng cứ nói ra đó là cái gì nói rồi sao đấy đấy đi ra tới đó ha thầy cái là nói vậy tại đây đó hả đó chơi rồi thầy nói chúng ta là gì chúng tôi ha để tự thân nhân của mình đó là
giảm như vậy, nghe là bài giảm nghe tôi như vậy, chúng ta xong vai rồi nghe ta nghe vậy chứ được không? Là tôi với anh này thế vậy, giờ đây ta nghĩ gì lúc nữa, đã nói anh có nghĩ như vậy rồi, đã không nghĩ như vậy, anh nghĩ chứa nặng rồi đó, không xong nhận rất dễ, nó không ý thức được, anh tốt chứ nè, nó không chịu nghe đâu, đó là anh vậy, nó tiêu được không? Chúng ta biết rằng đó là người chứa nặng rồi, do dự án chứa nhanh kia, mà không chịu nghe, không chịu tin, không chịu hiểu lời Phật nói, đó là cái rất là rõ ràng, tôi biết sống là người của một con người đó, hay những con người đó. Trong cái pháp qua thì các bạn ví dụ là chúng ta lâu nay được cái là người được nghe Phật pháp thì cũng giống như là một con rùa mà đá biển một ngàn năm nghe nó nổi lên mặt biển một lần rồi một ngàn năm có cái lỗ cây nó sâu lại một lần mà cái lỗ ấy nó vừa con rùa xuyên vô mà khi mà lỗ cây cái cây nó bỏ cái sâu đấy sâu lên nó bị vướng nó hướng sâu nghe và nó dập đi dập qua dập lại nhưng mà làm sao để giờ đó con rùa nổi lên thì nó xuyên nguyên cái lỗ cây đó thì nó phải được đó thì chúng ta không vô được biết chúng ta phải ra mà cái là nổi lên đó là người mà chúng được làm cái biển một lần thì dễ không đó tồn tại gian ngắn là ngày cái thành tựu đó bạn có giới mới theo đó là lợi thế, như lợi thế này những bậc lạ có trí là đến mức độ đó các nhà mới được thấy trong linh tương không được thấy đó như vậy. Cho nên cái đó cho nên không phải là chúng ta tu thiền những phát hiện cao thì mới là chúng ta sẽ kiếm được cao đâu, thì thành tựu giải thoát thành Phật nào rồi cái vấn đề đó còn cái này đó. Cho nên cái đó tôi cần nhân cái duyên làm như thế, cho nên không phải ai đứng về tình trạng mà được đâu, không phải là kiến thức mà tu lâu mới về tình trạng được, mà chúng ta là tình dân là tầm thư mà về tình trạng không được. Tất cả đều là do nhân nhân duyên, bất cả dĩ tiểu hiện căn tức đất nhân duyên đắc sanh mỹ quốc, nhớ tôi không hả? Khi tự hoài hả, em tự nhà tự đương hả, chỉ đang ma tính tự tính tiêu người ta do còn chết cũng chưa tỉnh độ, thì sao có chưa tỉnh độ chính bản thân mình không có những Phật quán gặp ai gặp nhau à gì đó. Ví dụ đấy là có ai gặp nhau mà là mồ đủ tiêu ca được không có ai vậy, không bao giờ có ngày tôi gặp nhau mồ đủ tiêu ca được không không phải không à gì đó dù các chị tôi gặp nhau chứ cũng vậy hay là cái gì á nó cũng là cái gì à một cái là không thường mà không quen mà cái nhân viên đã biểu lộ rõ rồi có nghĩa tán thân của mình đã ở với mình rồi. Tôi đây là gặp nhau tự nhiên nhìn nhau như lạ là biết là cái gì đà gặp nhau gặp gỡ từ hồi nào từ hồi lâu xa đời quen có gì đâu gặp nhau là cái gì đà thế mình biết đó là ai là gì đà thấy không à thấy vậy gặp nhau mà giỡn không thì giỡn chị em cả anh cả chị cả tôi cả bác chúng ta được ai gì đà em có ai là thầy quá đủ rồi thật là giải thích cho mọi người vì không có ai là thật chúng ta gặp nhau đâu có cái gì có vô lượng quan có vô lượng thọ có vô lượng tấu trong biết cho nhau rồi một chút là người giàu quá lớn còn nói cái gì nữa phải không đó như vậy cho nên đó là đặc biệt chúng ta thấy rằng cái nhân dân từ đã là Phật cái nhân duyên ở cảnh là đây vương đó là tiền bản sâu sắc tất cả những người nào đã có cái nhân duyên đó cho nên khi gặp nhau và trong hôm nay khi nghe cái pháp môn tịnh độ mặc dầu chúng ta không nghe Phật thuyết bằng kim ngân ngọc nữ của ngài Đức Phật Thanh Tịnh hôm nay chúng ta chỉ nghe qua những bậc thầy của mình hay là cái nhân duyên chúng ta được xem qua ở trong kinh mà không được từng nghe giảng thì bỗng nhiên nói tới cái tây phương nói tới pháp môn tịnh độ cái thù thắng như vậy bỗng nhiên chúng ta mừng trở liền. Có nhiều người khi mà nghe đây mừng rơi mắt mình rơi mắt, ví dụ nó cảm xúc như nào cái gì đó, cái bài kinh, mình thấy cái đó nó gì lãng hậu được, mình rơi mà rơi mắt cái gì, có ở đây chúng ta có không? Có cái gì? Có rồi đấy, có, có những khi chúng ta đọc cái bài kinh đó, nhưng mà không biết, là chúng ta cảm thấy là hậu nhã cái gì đó mừng quá, nên chúng ta rơi mắt, mà bài kinh nó rất là đơn giản, so với người trình độ học, người là tiểu nhân là tiến sĩ tập đạo nhưng không có giá trị gì đâu, nhưng mà những người này nghe đó là cái đó rồi rơi mắt được, không biết rơi mắt, và từ đây chính cái câu nói này. Nó ăn sâu là họ tôi có chết được không được cái gì đó đây là cái này tôi á hồi là sâu không có đôi mắt đây là tôi lắp giới rồi đúng không sâu là cái mẹ thừa đôi mắt mà bắt tôi ngăn sâu mà họ tôi đang có một đôi mắt mà tôi giới mà đôi mắt ở là tôi nhứt cái đầu lặng là tôi chung bộ à tôi nhứt đầu lặng mà cái là tôi nhứt đầu lặng là nghe Đức Phật là chỉ các tôi rất là kỹ càng như vậy á à tôi lúc đó là tôi lắp giới vô đôi mắt khóc trong lúc tụng lúc nào tôi chứ đó là tụng nghe tôi có kỹ là tụng nhưng mà nghiên cứu xâm vinh để tìm hiểu nhưng lúc đó tôi vô đôi mắt à đó là cái cảm thấy là có phải gì vi cảm được không chúng ta có hai giờ trước mắt để rơi mắt thì nó tôi lên một giờ trước mắt là gì thương tiếc vi cảm mà rơi nước mắt nó xúc động cái gì đó người kia như cái gì đó mất mát cái gì tâm hương đó những việc cái gì những người thương nhất của mình thì chúng ta rơi nước mắt đó là gì để mắt vi cảm để mắt tôi nói tức quá rơi nước mắt đấy vậy ai là tức quá rơi nước mắt là tức quá rơi nước mắt và giờ mắt thứ ba là gì là giờ trước mắt này giờ mắt do cảm động xúc cảm một cái anh nghĩa giải nước mắt đó là giờ trước mắt giải thoát đó là sức mạnh rất lộ đó là Phật dạy những người sơ đó là giọt nước mắt lành và các bạn nhớ lại nha và hai giọt nước quên nước mắt là giọt nước mắt không lành hai giọt nước quên là nước mắt do phiền não nó bị như là nước mắt nó làm ức chế ta chịu không nổi nữa rồi nước mắt cào rồi đó là chưa đúng rồi thì cái giọt nước mắt thứ ba cũng là do ức chế đó là cào đó ức chế là không phải do phiền não ái ương buồn phiền sân giận ức chế là do cái nhiều đời đó chúng ta đau khổ mà hôm nay chúng ta được sáu cái người lợi ích cái giọt nước mắt nào đó đây là nước mắt lành đó là nước mắt này mà tôi làm để hết cái tự cãi một lần thôi sao cãi lần thứ hai cãi lần sau là nó không đó chưa rồi giờ giờ nước mắt tôi cãi hoài nó cãi lần mắt tôi nhẹ thôi nhẹ đó là nước mắt là cái sầu là cái khổ nó phải giữ được điểm ra nhân viên mắt xong nữa nếu mà không có đủ điểm ra hết mắt nhân viên thì làm sao mà xong giờ được làm được phải cái gì để cái này cái là cái tính gốc tương nhân tương nhân mình cầm người đầu biết như vậy giả sử tu hành phải có tâm mong thành đạo đoạn chớ giúp cho chứ không phải là những người tu xuyên mà đang hiểu là được cái này là phải hiểu nữa hôm nay chúng ta là người tu thì chúng ta phải có cái tâm là mong thành đạo đoạn chứ không phải tu xuyên đây chúng ta nhắc nhở lại cho cái cần nhớ đạo đức giải pháp xuất gia của chúng ta mà thôi tại sao mà cái này này tại vì có những người xuất gia chúng ta thật sự chỉ có một số ít thôi là không muốn giải pháp tại vì các người nghĩ rằng là giải pháp khó mong cầu làm sao biết sao đừng có sai bỏ vào những cái khổ được rồi hãy cho nó giải pháp được không anh? Nếu như là tôi sẽ ra ngoài đó phòng chắc em cứ đẹp đạo.
Thì tôi là hồi dẫn tôi với mày, chứ sao mà tôi nữa.
Hãy vậy, chứ sao tôi nữa, cái giải pháp thì không dám chắc. Đã nói tôi giải pháp mà không dám nói chắc giải pháp. Cũng như bây giờ lúc nào nói chắc chắn là mình sẽ chắc không lên lớp quá. Thôi, chúng ta còn lắm câu nói gì vậy cả. Đã nói chắc không lên lớp quá. Giờ nó bị rút cái đoạn chứ ổn. Thấy như vậy, phải nói rằng chắc chắn lên lớp. Mà ta đã phát hiện đúng đứng chắc chắn lên lớp. Rồi phải cố gắng giúp sức này cho tôi. Nếu là nó thử khoa được còn có, nó thử khoa là cũng là những gì những 3 năm trước. Hay là 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, chắc không được lớp luôn. Vậy thì con nghĩ tôi đâu đi. Thì hôm nay các bạn cũng vậy. Nếu như tôi mà không giải thoát, con nghĩ tôi cái đâu đi. Không gì. Vì đạo có chút cái đâu đi. Chạy chuồng thì ăn cơm nhà cái tí đó. Tôi cũng chứ mày không giải thoát. Nó là giải thoát rồi đó.
Là cái ta đi bỏ hổ.
Bỏ hổ thì ăn cơm nhà cái tí ổn quá. Thấy không? Ở chùa ổn quá. Mặc đồ nhà cái tí ổn quá. Nó chính là tí sự vật dụng nhà cái tí đem trên cho mình. Mình ăn ổn quá. Vậy thì như vậy thì chúng ta phải đi bỏ chuồng nhà. Bởi vì nó mang quan nội sinh. Vì nó đã nhiều phải không bị sánh. Bây giờ cho nên chúng ta phải nói rằng là giúp thoát. Giúp này chúng ta phải giải thoát. Chứ không phải nói là tôi xương mà thôi. Nói tôi xương là tôi hình thức, tôi làm nhà, tôi giết thôi. Thế như vậy là tao lớn tuổi rồi, bây giờ đánh tương được rồi, để tao tuyết. Chiến chức ít trong đức. À, từ về những người đắc chúng ta để dân tầy ăn hàng ngày trong đức. Ăn hàng ngày trong đức. Dân tầy người đắc nói như vậy, ăn hàng ngày trong đức tự tập. Ăn hàng ngày trong đức tự chùa, vậy thôi. Mà là thằng sĩ mang đổ tu, bằng lòng tu giữ chắc trên pháp môn của mình. Thì đây đây, thì nhớ lẫn để cho những người tu xương không mong cầu hậu lệnh. Thì đây là người xuất gia chúng ta là phải làm tự nhân nội tu. Nhân nội tu là gì? Là tự xuyên ngay cố gắng hết sức của mình. Mà làm tin tưởng dưỡng chắc trên pháp môn. Đây là những người này. Nếu nội tu chúng ta là không ôm pháp môn và làm nội tu, tức là con đường giải thoát sẽ không có như vậy. Nếu là tự nhiên chúng ta mỗi người đừng có nội tu cả. Và không có nội tu tức là không có dưỡng chắc. Nếu mà phải dạy nó tu như giáo. Ở cái đoạn này chúng ta nhớ rằng là gì? Tức là chúng ta phải tạo mình một hòa mãi dưỡng chắc. Đấy, tạo mình hòa mãi là gì quý vị? Đó là pháp môn tu. Và đức tin với pháp môn. Nếu người nào mà không có tu, không có đức tin với pháp môn mình tu, tức là không có hòa mãi để cứu giỏi cái gì vậy đó. Thì trong ba áo mắt, nó thẩu áp vào mình rồi. Rồi sắp đầu gối bếp, nó bếp vào mình rồi, chúng ta đang hòa mãi không? Không. Vậy thì cái gì kiếm tiền não tới, khi vô cùng tới, khi chúng ta là khắc hòa mãi rồi, thì nếu chúng ta không pháp môn tu với trong lòng, thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Cho nên vấn đề tâm tự rất là quan trọng như này. Mùa này để đến tâm tự đó thì chúng ta như vào một pháp môn tu. Mà với pháp môn này chúng ta có niềm tin kiên quyết. Niềm tin kiên quyết. Mà có niềm tin kiên quyết chúng ta mới tu được. Chúng ta mới bảo mà bảo vệ cái vấn đề là gì? Là tâm tự của chúng ta được an toàn tương lai. Và không bị rơi vào cái này. Còn nếu chúng ta không pháp môn tu thì phải như tu xuân. Là tu trước rồi. Còn nói như thế này chúng ta chỉ yêu cầu tu trước. Tại vì chúng ta không có cái gì hết. À, chủ là đạo đầu có làm gì thì phải không? Chủ là đạo lâu năm trong chùa. Em nghe là tụi năm dưới này chúng ta không có cái chỉ là đúng chưa mà con quả ra ngày có giờ đúng chưa đúng chưa vậy thôi. Chúng ta không có phải thân hành công phu đang thiền hoặc là pháp môn niệm Phật với cái niềm tin để giải thoát như con người đó. À đây pháp của chúng ta phải bằng sự nỗ lực công phu bằng sự năng lực tu hành mà làm tin dưỡng chắc trên pháp môn như này chúng ta được tịnh độ. Làm tin dưỡng chắc chúng ta được tịnh độ là tôi sẽ giải thoát mỗi pháp môn này với nhân viên tôi niệm Phật đây bảo đảm tương lai tôi sẽ giải thoát như cái này.